Con thấy mấy ngày nay thầy đã gỡ lại những cái gì con đã mất. Thầy đã dành lại cho con những cái gì mà lâu nay đại chúng hiểu lầm về con. Và thầy đã đem lại bình an, hạnh phúc cho con, đem lại công lý cho con, đem lại tất cả những cái gì mà Đức Phật Thích Ca, đạo Phật là đạo cứu khổ, đạo Phật là cái đạo mà hưởng cực lạc ngay bây giờ chứ không phải là cái bánh vẽ. Bây giờ thầy nói ông này tu đi về cực lạc đâu thấy, nhưng mà thấy cả gia đình con đau khổ, con đau khổ, mà nhờ thầy ở trong gia đình con 7 ngày thầy mới thấy rõ câu trả lời. Bởi từ nay quý vị đừng có bao giờ nghe mà phải mắt thấy, tai nghe rồi phải nghe rồi phải dùng trí huệ để biết đâu đúng sai. Và cuối cùng thầy đã lấy lại cái cực lạc. Dù ông tuệ hỷ này ông không về cực lạc, nhưng mà hiện tại gia đình con đã trở thành cực lạc. Và từ nay thầy muốn khi nào có rảnh, có dịp, con cháu nghỉ hè cái gì đó, con sẽ đi với chồng con xuống làng A Di Đà. Và thầy hy vọng rằng con sẽ dùng những cái tài nấu ăn đó, con sẽ nấu cho đại chúng một món ăn. Và ông tuệ hỷ sẽ là cái người làm kêu con bằng chị hai và đi service đại chúng để mà bắt ông lấy cái công chuộc tội, chịu không? Con hứa với thầy mà muốn con xuống làng không? Rồi nghe chưa? Xuống làng đó quý vị. Xong rồi, bổn phận thầy xong rồi. Hả? Con cũng phục đó, không phục làm sao thầy? Khi hoằng pháp mình phải mở cái lòng từ bi. Hồi sáng này thầy nói rõ, còn thương ghét, thương người làm mình vừa ý, ghét người trái ý, cái đó là lục đạo luân hồi. Mà lên A-la-hán thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ thì mình ăn lạc quá mình cũng chả có lúc đợi ai. Mà thành Phật và Bồ Tát là chỉ còn thương chứ không còn ghét, cao hơn, phải không quý vị? Phật A Di Đà còn thương không? Còn thương. Phật Thích Ca còn thương không? Bồ Tát Di Đà còn thương không? Còn nếu người nào nói tôi tu để trở thành tâm chánh định như bất động, người đó trở thành là người mãi 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 không ích lợi gì hết. Từ nay một ông thầy là phải có lòng từ bi, không cần có luật thông, không cần có thiên nhãn, nhưng mà chỉ cần có cái tình thương thông, từ bi thông, cái đó hóa giải tất cả những cái mu si. Và cái đó là cái mà đệ tử thầy Thông Lai có thể chứng ngay đời này, là mở rộng tâm hồn, là mở rộng cái từ bi thông, cái đó sẽ hóa giải tất cả những cái khác. Đồng ý với thầy không? Thấy rõ level không? Level của lục tổ chỉ là kim tánh thôi, là dạy cho hàng đệ tử thầy đó để tu thiền là phải lọt vào cửa A-la-hán. Nhưng mà lọt vào là thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, trở thành đó là tượng đồ gỗ, tượng đá, trở thành là Phật đồng, Phật ngọc. Nhưng mà không phải là Phật mà biết nói, Phật mà biết thương, Phật mà biết chữ, Phật mà biết khen và Phật biết dùng phương tiện thiện xảo. Vào đây mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, vào nhà Như Lai, mà cái đầu tiên là quý vị nhớ cái quan là tâm từ bi nhu hòa nhẫn nhục. À quý vị nhớ những câu kinh Pháp Hoa. Hồi sáng tới giờ thầy đang diễn kinh Pháp Hoa, biến phiền não thành tiểu về Bồ Đề, biến ta ba thành tịnh độ. Những cái Phật tử mà lỡ mít cái track số 4 thì đáng lấy DVD này. Cái DVD này nó được thực hiện tại một nhà hoàng theo một truyền thống Phật giáo đăng báo nghi thức cầu nguyện và thuyết pháp do Thượng tọa Thích Thông Lai chủ trì cùng tham dự của các đại đức. Sau đây những đại đức này được cái vinh hạnh là nhận bàn ngay trong một cái nhà hoàng này để cho thấy rằng từ nay các đại đức này, tại sao tôi không phát bàn ở tại trong cái giới đàn mà tôi phát hoàng tại nhà hoàng này. Tôi hy vọng rằng các đại đức, các sư cô, các bà Thích So Mani là ở Hát Thị Kheo Ni, các bà khi mà thọ Thích So Mani, mấy bà đã được kêu là sư cô rồi, thì mấy bà phải ra hoàng pháp. Sau này đi tới đâu tụi con hoàng pháp, không phải ai cũng bắt người ta, trấn áp người ta đưa lên cực lạc. Người ta không muốn về cực lạc, đừng bao giờ ép người ta lên cực lạc. Người ta có những người có chương trình đi Mỹ, người ta không muốn đi Mỹ, đừng có trói lột dục họ qua đi Mỹ. Hả? Người ta không thích đi Mỹ mà các bác suốt ngày đứng trước tòa đại sứ Hoa Kỳ niệm Nam Mô Obama, 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 tại người ta nổi điên. Người ta thà là người ta chọn cái cực lạc là người ta ở bên con ơn cháu, thì như vậy tùy chuẩn chúng sanh. Và bây giờ mời các tên tỳ kheo chuẩn bị thọ cái bằng là sứ giả của Như Lai tại cái nhà hoàng này, để theo cái truyền thống của thầy, từ nay các tấm tang mà trong dầu pháp của này nếu được thượng duyên thì chúng ta nghĩa là hoàng pháp theo cái đường lối của sư phụ Thích Thông Lai đã làm, lấy cái pháp hội này, cái đám ma này làm tiêu chuẩn, biến cái gia đình người ta đang lộn xộn trở thành an lạc, biến cái gia đình người ta từ phiền não đến thành bồ đề. Cái đó mới thật là trưởng tử của Như Lai. Tôi sẽ phát bằng cho các vị tân đại đức, và ở đây có những người khiếm diện. Thì bây giờ là Giới Dịch Tỳ Kheo Đại Đức Thích Tệ Mãn lên đây nhận. Nhận là đứa lên đây. Tôi kêu theo thứ tự thôi chứ không phải là hình sư tôi bốc, không phải người nào lớn nhỏ bằng nhau hết. Đứng đây đó. Ông này là chuyên viên móc lò, chuyên viên làm nhiều người phiền não, nhưng mà tôi đã dùng hết thiện xảo để biến ông một cái người chuyên môn móc lò trở thành ra một người móc quạt. Ủa? Tôi đã biến ông một người ăn cái gì cũng bị dị ứng, và ông trở thành bây giờ ông chỉ có ăn hối lộ. Ủa? Ăn hối lộ không bị dị ứng hả? Ăn hối lộ để dành cho mấy việc cộng như mình đừng ăn nghe không. Rồi Giới Dịch Tỳ Kheo dành cho Đại Đức Thích Tệ Hạnh. Tất cả những vị này đều có giấy chứng nhận là thọ Tỳ Kheo và thọ Bồ Tát Giới Xuất Gia Đại Đức Thích Tệ Hạnh. Trong này nó có ghi rõ in chữ đàng hoàng. Tỳ Kheo Thích Tệ Định Kim Luân Bồ Tát Giới Xuất Gia. Tỳ Kheo ông Thích Tệ Đạt cũng còn ở bên kia ba một kiền liên, ông không khiếm diện mà để tôi đưa ông sao. Rồi Tỳ Kheo Thích Tệ Quang Kim Bồ Tát Giới Xuất Gia. Ông này lúc mà chưa xuất gia có biệt hiệu là coi như rất nóng tánh, và khi ông vào làng thầy nhiều người Phật tử San Jose đã gửi thư qua Ninh và nói đừng có cho ông thọ giới, nhưng mà tôi đã từ dùng hết thiện xảo và bây giờ ông trở thành ra là Đại Đức Thích Tệ Quang, trí huệ sáng suốt, và một con người đã diệt hầu hết là 99 cái Atula, nhưng mà chừa một cái chờ chết rồi mới diệt luôn. Ông đi đâu là ông cũng gây phiền não cho mấy ông thầy trụ trì, mấy bà sư cô ở đây, nhưng mà ông đến với thầy Tông Lai, ông chưa có cái gì mà không có tôn sư trọng đạo, đúng không ông? Ông vẫn kính trọng thầy nhưng không có gì hết. Đối với thầy, ông chưa có cái gì mà để mà không tôn sư trọng đạo hết. Và ông Thích Tệ Quán á, thì bây giờ ông đang làm cái patio cho làng ở dưới, thì nói chút nữa tụi con đưa về cho ông sao. Tỳ Kheo Thích Tệ Nhãn, một cái ông mà từ nồi đất trở thành nồi đồng, và bữa nay không biết là đồng hay đất tùy theo con thôi. Tệ nhãn hay tệ đuôi gì tôi cũng biết, tùy theo con, giờ thầy không biết. Để chờ tới chết tôi biết con tệ nhãn hay tệ đuôi. Mà một người giờ là đại sư huynh trong dòng pháp của chữ tệ đó quý vị. Tỳ Kheo Thích Tệ Minh Kim Bồ Tát Giới Xuất Gia, một người trẻ hai mươi mấy tuổi qua đây mà đến với tôi nói gì nghe. Khi ông đến thì ông có ông ngoại, ông là đệ tử của chùa Phật Tổ, và thiện trí là coi như là bên kêu là dưỡng của nó, là nằm trong cái bo của làng A Di Đà. Thì khi ông đến đây có một ông thầy, tôi tạm không lấy tên, offer ông là đến tu với thầy đi. Trong đó có bốn chiếc xe, toàn là xe Lexus mà xe đi, đi tu với thầy, thầy cho anh chiếc. Thì ông này nó nghe nói đó, thì bên gia đình ông ngoại mừng lắm, vô tu con vô là cho mẹ CD. Ông nói tu mà có mẹ CD mà cho tôi, cái này là tu ở đâu chứ không phải tu điện tử Phật. Và ông từ Việt Nam qua, ông bỏ ông thầy cho mẹ CD để đến với thầy Thông Lai. Không có cái gì hết rồi, có cái xe 1984 vậy mà ông đó. Tôi thấy rằng ông này đến với thầy là cái gì? Bằng con đường giải thoát. Do đó ông này mới chính là Bồ Tát Tỳ Kheo Thích Tệ Minh. Ở trong này có để tôi coi, rồi để tôi còn mấy người nào xuất diện ở đây. Nico Thích Nữ Hồng Quang là người nữ đệ tử thọ Tỳ Kheo đầu tiên, tôi còn ở bên làng A Di Đà, quý vị cổ đang coi cái làng A Di Đà bên đó. Rồi cô Hồng Minh đâu rồi, đi về rồi phải không? Hồng Minh là Thức So Mani, Hồng Minh cũng về rồi. Thì bây giờ chút nữa những người này thì gửi lại. Ở trong này có cô Hồng Long, Thích Nữ Hồng Long thì ở bên Seattle cũng thầy mới đem về. Kế đó là Thích Nữ Hồng Liên, Thức So Mani, con lên đây. Mấy người này là kêu là đã thọ, chuẩn bị để lên Tỳ Kheo Ni, là bởi vì phải kêu bằng sư cô rồi, tức là nửa đường ở halfway Tỳ Kheo Ni. Dạ. Thích Nữ Hồng Liên. Hồng Liên đó là sao? Trên cõi cực lạc, qua sắc xanh thì ánh sáng xanh, qua sắc đỏ thì ánh sắc đỏ, qua sắc hồng thì ánh sắc hồng. Chúng sanh nghĩa là nó muốn nhảy đầm, mình cho nhảy đầm. nó muốn ăn nhậu mình cho nó dặn đầu, nhưng mà cuối cùng cái phút cận tử nghiệp là mình đưa nó về với Phật pháp, hiểu chưa? À, hiểu cái đó đi. Rồi thích nữ Hồng Châu thì đang chạy nói rằng là Di Đà cũng là thích Somani, thích nữ Hồng Đức, mọi người nữ đệ tử rất là ưng ý của thầy, đánh bỏ rất đẹp, làm cái gì cũng giỏi, còn ăn thì một hơi 4 năm tô mì rất là thoải mái. Kim thủ quỹ của làng A Di Đà ở Condro, ở dưới Indio, và người thủ quỹ này thoải mái lắm, cần chi là giết chết, không cần coi lì ship, nghĩa là thoải mái, nhưng mà không có ai mà dám qua mặt được Thiên Long Hộ Pháp. Thì cô này từ ngày làm thủ quỹ chi rất đẹp mà không có cái gì sai sót, làm rất thoải mái, người nào trả đất trả phòng là coi giết chết trả liền, không cần có một cái question gì hết. Đó là cái người làm việc mà thầy rất là hãnh diện, nghĩa là một đứa con gái như Hồng Đức là bằng 10 đứa con trai như tệ gì tôi không biết. Thế nào không? Quý vị hãnh diện gì con gái không? Thích nữ Hồng Xuân về rồi phải không? Thích nữ Hồng Tịnh rồi. Hồng Tịnh cũng là một người bán thịt heo đi. Hồng là Hồng Ân Tam Bảo, chứ không phải là Hồng Nhan Bạc Phận như là vợ ông cười đâu. Hồng này là Hồng Ân Tam Bảo, Tịnh là quê hương Tịnh Độ. Con nhận được Hồng Ân của Đức Phật A Di Đà để trở về quê hương Tịnh Độ. Hồng Tịnh. Thích nữ Hồng Thông, con lên đây. Con á, con biết không? Con nhận thầy Thệ Quang làm ông thầy giáo thọ là tại vì thầy hỏi con vì cái gì mà con nhận ông Thệ Quang, vì ổng có 32 tướng tốt và 80 cái Bồ Tát lửa mà con nhận thương ổng hay là làm sao, nhận với cái tâm gì? Lâu nay tôi nghe chỉ mấy bà tám rù rì.
Con nhận tại vì thầy Thệ Quang xứng đáng để làm giáo thọ của con.
Xứng đáng làm gì?
Giáo thọ của con.
Ok, bây giờ thầy nói rõ nha. Giáo thọ là mình hiến ngang, mình muốn nấu gì cho thầy giáo thọ mình ăn để bụng bự lên, mình cứ nấu lên gõ cửa phòng cục cục, đừng có đem đồ ăn mày thuốc cây, người ta nói mình tiêu lọ, ai biết. Có nhiều người là mà sùng thì tôi chỉ nghe chứ không có, bên đây tôi hỏi. Có nhiều bà tám gọi lên thầy ơi, không biết cho bà thích Hồng Thông này bỏ nhận ông thầy Tệ Quang, hai người nữa có tòa tệ cho nó đừng nói bậy. Hỏi sao nó đem đồ ăn ấy, nó làm riêng, nó giấu rồi gốc cây, rồi cái thầy Tệ Quang từng bước ra lấy. Thấy bị bán không? Ông thấy rõ không? Đó, thì bởi vậy tụi nó khoan, bữa nay tôi hỏi bởi vậy.
Con hiên ngang rồi, con
không hiên ngang. Bây giờ nói thầy Thệ Quang, tôi có bún bò chay thì nói rõ chay, mà bún bò mặn là nói bún bò mặn. Và đưa, không có gì mà sợ, tại mấy bà nói đến tay thầy thì nói đơn, đừng có nghe, như đây là một cái kiểu nói tầm rù rì nó không có tốt. Thành ra thầy muốn rõ, tại vì bà này tôi biết rồi, bà này mất khôn lắm. Bà biết ông Hồng, ông Tệ Quang này sẽ la rầy, thì bà khôn cái bà nhận y vị sư cái chi, nhận giáo thọ chi. Rồi khi mà nhận giáo thọ đó, ông đệ tử của mình cái bắt đầu có dạy cũng nhỏ nhẹ, còn mày không phải đệ tử tao cho mày chết. Bà này bà khôn lắm, biết núp bóng từ bi.
Con hiên ngang.
Giống có gì đâu.
Con hiên ngang trình với sư phụ mà.
Tôi biết mà. Nếu mà nói bà đó mà lo cho ông này cũng mới ghi là cái ông thầy này mà ai đưa cho ông là bà này trước sau là cũng chết. Còn ông Tệ Quang á, ông người cũng khô khan, ăn nói vô duyên, làm gì mà có cái chuyện mà yêu đương, phải không Tệ Quang? Đó, chỉ có mấy bà điên mới đi yêu ổng. Còn ông này á, nếu mà sự thật ông này mà ổng là tu á, mà có là thầy nghi à, ông này có nguy hiểm lắm, phải không? Con có đồng ý không? Này có nhận định về ông, bắt lên coi nhận định về sư huynh Tệ Quang coi thế nào.
Dạ, kính thưa quý vị, có người nói với tôi ông thân với lại thầy Tệ Quang, ông nên nói nhỏ với ổng, ráng đừng có để xa vào nữ sắc.
Sao vào nữ sắc gắn đến
tôi mới nói thế này. Quý vị đừng có lo, tôi mới dễ bị xa về nữ sắc chứ ông Tệ Quang không có đâu. Quý vị thấy không, tôi dễ bị dụ lắm quý vị ơi. Nhưng mà xin lỗi về thầy Tệ Quang, thầy là sư huynh của tôi, thì thật sự ra bây giờ đó tôi có thể bảo đảm với quý vị, ông thầy Tệ Quang không có dễ bị dụ giống như Tệ Hỷ đâu. Mà hơn nữa bây giờ đó, hồi xưa đó ở trong chùa hay nói Tệ Hỷ đi đâu cũng hiền từ, nhưng mà bây giờ tôi phải xác nhận rằng Tự quan bây giờ hiền hơn tự hỷ nữa.
Đó, thấy không? Bữa nay cái vấn đề thầy đem ra thầy lia. Để mấy bà tám đừng nói vậy, thầy hiểu con lắm. Thầy dư sức tại thầy ai mà nói tệ quan mà ổng là nhỏ nhẹ không ai đâu. Tôi nói chỉ có đệ tử với thầy thôi, còn tệ quan ổng phải là cái lời đó. Rồi có những cái bức email của Việt Cộng nó đánh phá ra, nó giả, nó lấy cái email của ông tệ quan, rồi lấy cái email của Hồng Đức, rồi nó làm cái cảnh ông tệ quan mà tỏ tình với Hồng Đức để phá cái bo đó. Tôi đọc tôi cười quá chừng, tôi nói phải cái này làm tệ hỷ thì qua mai. Trời ơi, danh thư mà đánh tỏ tình ông tệ quan, ông giết vô cô Hồng Đức. Mà quý vị coi cô Hồng Đức á với tệ quan là giống như lửa với nước, mà làm sao mà yêu đương được? Ta ở sát ở dưới làng dưới muốn, người ta ngồi ra gốc cây hay ra ở sau lưng bằng Phật, tôi nói chuyện với mắt gì mà đánh đánh được còn xi xi chỗ này. Quý vị nghe 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 cái lời tỏ tình, tôi còn nhớ mà tôi có xi xi nè. À, mình là tệ quan, bây giờ mình làm chủ tịch làng A Di Đà, còn em là Hồng Đức, em là thủ quỷ, hai chúng ta hãy cấu kết với nhau để mà chúng ta chiếm trọn cảm tình mấy cụ già, rồi từ từ chúng ta sẽ móc quạt. Đó là cộng sản. Chứ thành ra những cái đó là những cái âm mưu của cộng sản. Thành ra tôi nói ông Tệ Quang đang ở làng ở Di Đà, cô Hồng Đức đang ở dưới muốn gì thì ta rù rì. Chứ ai mà đánh email là còn CC cho thầy coi. Cái gì khóc. Cái này quá dở. Hồng Thông mà quá dở. Những cái chuyện này sư phụ đem ra để sư phụ mổ xẻ nó tốt hơn, là để cho nó cháy ngầm. Con á đã để chữ Hồng Thông, con đâu có quan bằng sư phụ đâu. Sư phụ bị nhiều cái quan còn dữ dội, nhưng mà mình á có quan như vậy thì mới thực hành được cái lục độ ba la mật, cái nhẫn nhục. Thầy đã bị giết trên mạng là ma tăng, vợ con đùa ngải cộng sản, rồi nói đủ thứ chuyện hết mà thầy vẫn hiên ngang mà. Còn con để cái chữ Hồng Thông là một đứa đệ tử coi như là hằng của đệ nữ của thầy, mà phải thông minh trí huệ, không dính mắc vào cái đâu. Chứ còn mà thầy không nói cái này ra đó, con sẽ bị, bữa nay là thầy bạch quá cho con, tại vì thầy biết cái chuyện này với sự xác nhận của đại chúng. Còn con đừng tưởng thầy đem ra đây phỉ nhục, con đem ra đây để lấy lợi danh dự cho tệ quan và danh dự cho con đó. Đừng có hiểu lầm, khôn dụng chút đi. Hiểu chưa? Yeah. Cái đó là thầy thương con thầy mới đem ra. Mà cái chuyện này đã đến tay chạy hỉ rồi đó. Đến tay chạy hỉ là đến tay nhiều người, chứ không phải là đến tay. Có phải không quý vị?
Đúng.
Phải lia. Mình phải đem trước đại chúng. Mình lia cái này thì mình mới là chánh danh ngôn thuận. Rồi thích nữ Hồng Ngọc. Đây con. Thích So Mani. Hồng Ngọc là cái người cũng bệnh hoạn rất nhiều, nhưng mà xuống dưới lăn ra để mà tưới cây tưới cỏ, bây giờ cũng là hát thì kheo ni. Tôi đưa cái này để cho biết những người này được kêu là sư cô rồi, chứ không còn được kêu là ni cô nữa đó. Thì những cái này tụi con lui về, cảm ơn Tam Bảo. Con thích nói gì?
Còn nó còn ấy, con với lại Hồng Châu có thầy nói luôn để cho người ta lia.
Ôi cha, nghĩa là những cái chuyện của Hồng Châu của nằm trong cái bo bên kia, thì âm mưu của Việt Cộng là nó chuyên môn nắm vào những cái người mà nằm trong bo thầy để đánh phá tất cả những cái đó. Tiêu chí đi, chúng con là vào đệ tử thầy, từ nay nói chuyện cộng nó sẽ dùng đủ mọi cái kế hoạch để nó đánh phá cái hàng ngũ chúng ta. Khi thầy đã xây dựng được một cái đài tưởng niệm thiền nhân mà để cái danh từ là The Most People You Know of the Việt Republic ở Việt Nam, tức là đài tưởng niệm thiền nhân Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi đã dựng được một viên gạch đầu tiên giữa thờ Đức Quan Âm và thờ Đức Mẹ Maria. Tôi đã có cái bắt tay giữa tôi và một linh mục tâm ở trên Hilton, là cái bắt tay này là cái bắt tay lịch sử để không còn chia rẽ giữa hai tôn giáo. Và cái bắt tay này tôi đã đưa đến cái tôn giáo đoàn kết, để các hội đoàn đoàn kết, để các tổ chức người Việt đoàn kết. Và từ nay chúng ta muốn trở về quê hương giải thể cộng sản, là cái đầu tiên chúng ta phải là đoàn kết. Do đó thầy nói rõ, thầy mà chỉ chắc chắn hệ thống thầy sẽ bị cộng sản nó đánh phá. Nhưng mà chúng ta mãi mãi vẫn là hàng chữ tuệ, trí huệ. Chúng ta đừng có bao giờ nghe rù rì. Chúng ta, ông thầy của mình, hoài thì đối đầu, đối nội, đối ngoại. Thầy không dứt đầu gì, cái toàn bộ sức tùm thầy ở làng A Di Đà không nở đồng nào. Bây giờ cái vá lụa nó lên 7-8 triệu đô la. Ở bên làng A Di Đà Con Rô cũng giá trị lên 7-8 triệu đô la, không nở đồng nào. Ở cái youth center hàng trăm ngàn đô la không nở đồng nào. Cái tầng viên một hàng trăm ngàn đô la không nở đồng nào. Thầy không nhức đầu vì viên vọng như các thầy khác kém phước đức hơn thầy, nhưng mà thầy nhức đầu vì các bà tám, những đệ tử của thầy chuyên môn nghe những cái đó rồi đâm sau lưng sư phụ. Cái đó là tụi con không xứng đáng để mà làm đệ tử của thầy Thông Lai. Không thích thầy lên tả giới, không thích thầy đừng đến với thầy, đừng có làm đệ tử thầy rồi đâm sau lưng thầy, cái đó là đọ. Đồng ý không? Tôi không ép quý vị đến với tôi chưa từng xin tiền quý vị, tôi chưa từng tổ chức bán cơm gây quỹ, tôi chưa từng tổ chức mượn đạo tạo đời. Trong toàn bộ hệ thống tôi chưa được đứng trong tay tổ, chưa đứng ban giám khảo, toàn bộ một pháp hội nào trăm ngàn này trăm ngàn kia đều lo cho các cụ già, đều xây dựng cho các đệ tử tôi tu. Chùa của tôi không phải là độc diễm, không phải một ông tăng, chùa của tôi là của tất cả chư tăng ni là ở. Thành ra tôi tới giờ này tôi vẫn sống bằng đồng tiền của tôi, thì quý vị đừng có bao giờ nói tôi là một ma tăng. Tôi vào đây tôi không mượn đạo tạo đời, hả, nhớ kỹ, không thích hệ thống này đi ra, còn ở trong hệ thống này là phải tu hành, đừng có bao giờ vô đây để mà tạo tội với thầy. Đó là cái yêu cầu. Ngày nào hệ thống này không thích hệ thống lai, họp lại đi. Tầm viên Indo không thích, rồi tầm viên Conro không thích, Youth Center không thích, tầm viên 1 không thích, họp lại hết một cái pháp hội. Tôi bàn giao và tôi nói rõ tất cả tài sản này, mồ hôi nước mắt của 3.000 đệ tử cư sĩ tại gia và bao nhiêu đệ tử xuất gia và hàng trăm bà già đặt cái niềm tin vào làng ở Di Đà. Thầy Thông Lai làm được một pháp hội 500-700 người, thầy Thông Lai mỗi pháp hội đem về hàng trăm ngàn đô la để mà xây dựng xích tùng, thì quý vị phải làm bằng hoặc hơn. Còn nếu quý vị làm không xong khi thầy Thông Tai phủi tai ở đây, thầy Thông Lai đi hoàn pháp những vùng khác có duyên hơn, Úc Châu năn nỉ, Âu Châu năn nỉ, Canada năn nỉ, rồi quý vị làm cho tan nát, thì quý vị chịu tội trước Đức Phật, chịu tội trước nhân quả và chịu tội trước 3.000 đệ tử tại Hoa Kỳ và 7.000 đệ tử tại Việt Nam, vì quý vị là những người, là những con trùng sư tử đi giết sư tử, để quý vị sẽ đi vào cái con đường chỉ có tỳ kheo của Phật mặc áo Phật mới phá hoại được Phật, chứ ma dương không bao giờ phá hoại được Phật cả. Từ nay tôi cấm những cái chuyện xảy ra như Học Thông và Tệ Quan, đứa nào mà nói xù xì là chết chứ tôi, có thấy không? Đừng bao giờ nói là tôi nghĩ, tôi suy, tôi tưởng. Khi ra tòa quý vị không thể nói là tôi đoán, tôi nghĩ, tôi tưởng, đuổi ra liền. Mắt thấy, tai nghe còn không đúng sự thật. Lâu nay cái hình ảnh của bà vợ ông Tệ Hỷ, bà vợ ông cười, là cái hình ảnh một người đàn bà xấu xa, người đàn bà coi như là cản trở chồng đi tu. Và tôi đâu có thấy, tôi chỉ nghe. Và tôi vô tình, nếu mà tôi không về, tôi ở trong cái nhà của ông Tệ Hỷ, tôi vẫn ở nhà chú Mẫn, vì ông Tệ Hỷ mua tôi vé về đây thì tôi phải ở nhà ông để lo đám tang. Thì tôi bố cái đám tang này, tôi sẽ là cái người phá tan cái gia đình của ông Tệ Hỷ, vì tôi nghe lời thêm một chiều. Mà ở trong đó rồi, ở trong chăn mới biết trong chăn có rặng, ở trong chăn rồi mới thấy rằng bà là một người đàn bà đức hạnh, bà là một người vừa thị hiện Bồ Tát, vừa làm bà nội, vừa làm bà ngoại, vừa giữ cháu nội, giữ cháu ngoại. Mà trong khi ông Tệ Hỷ này, ông đi tu là tại sao? Vì tới cái lúc này ông ngộ đạo rồi ông quải gánh ông đi, ông để là coi như gánh nặng cho bà này. Thì như vậy chúng ta từ nay làm ơn mắt thấy, tai nghe mà phải suy xét cho kỹ để lên án một sự việc gì đó, hiểu chưa? Cấm nha, từ nay đừng có làm những chuyện rùi bu nha, để thầy mở mang trí huệ, để thầy giảm pháp. Mỗi một lần quý vị làm những chuyện phiền như vậy đó, thầy nhức đầu lắm, hả? Thành ra đừng có, mình sung sướng lắm, mình không phải nợ nần. Ở Hoa Kỳ này có xích tùng đồng mấy chục triệu đô la mà không nợ không quý vị? Như vậy thì tại sao không tu, hả? Vô đây đi giảng sanh, tại sao vô đây để mà dạch lá tìm sâu những cái chuyện bậy bạ vậy, hả? Thầy nói bữa nay con yên ngang ngang đi, đệ tử của thầy là bữa trước con đã có thọ Bồ Tát giới phải không? Thì Bồ Tát giới trong đó có là bố thí trì giới nhẫn nhục, nhờ có người ta nói như vậy biết con có đắc giới nhẫn nhục hay không. Ông Tệ Quang cũng vậy, nhờ người ta nói ông bậy bạ mà ông có nhẫn nhục, ông mới đắc giới được là nhẫn nhục. Tôi nhờ người ta nói tôi vậy, tôi mới là xứng đáng ngồi truyền giới cho ông. Quý vị nên nhớ, quý vị nên hãnh diện đi. Quý vị ở trong cái đại giới đàn mà phải lại 5.000 lại sám hối. 5.000 lại đầu tiên là gì? 1.000 lại các sư Thế Lam Tây Tạng nói là sám hối tội sát sanh. 1.000 lại thứ hai sám hối cái tội là gì? Cái tội là trộm cướp. 1.000 lại thứ ba sám hối cái tội tà dâm. 1.000 lại thứ tư sám hối cái tội vọng ngữ. 1.000 lại thứ năm sám hối cái tội uống rượu. Mà tôi phải lại với quý vị là tôi cũng phải 5.000 lại. Rồi một cái giới đàn chỉ cần 3 hòa thượng, 7 thượng tọa. Mà cái giới đàn đó tại Việt Nam họ truyền ra cho khoảng 1.000 tới 2.000 giới tử. Trong khi mấy ông chỉ có 8 ông đại đức, một bà tỳ kheo ni và 10 người thức so mani. Mà như vậy mấy ông có 3 vị hòa thượng và quý vị có 11 vị thượng tọa, giới thể thanh tịnh, các sư Thái Lan có phải siêu có danh không quý vị? Không. Sư Tây Tạng có siêu có danh không? Quý vị vào quý vị coi cái ông sư Tây Tạng mà ông ngồi bên tôi đó, quý vị biết ông hỏi Diệu Thảo mà biết. Ông này là một người dạy cho những người mà Rinpoche để trở thành đó là hòa thượng ở trong sức tường của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó quý vị, ông lớn lắm. Giờ đây quý vị hãnh diện, không có một ông thân nào Việt Nam mà đào tạo bởi một cái giới đàn trang nghiêm thanh tịnh, không có một giới đàn nào phải lại 5.000 lại, không có giới đàn nào ông bổ sư tôi phải lại 5.000 lại để mà xin cho đệ tử để được thành đại đức. Và cái giới đàn này quý vị hãnh diện thiên ngang đi, khi người ta nhìn cái lò này ra, cái lò này không phải là những ông hòa thượng là công an đầu trọc ngồi, không phải là những cái tên công an mặc giới kính tên, nghĩa là đầy đủ sát đạo dân vọng. Những cái tên siêu quốc danh nó lấy tư cách gì mà nó truyền giới cho quý vị, trong khi nó là đầy đủ những cái tội ác. Những tên siêu quốc danh là những cái đồ tên bồi thẩm đoàn, mà ở Hoa Kỳ này 10 tên bồi thẩm đoàn mà ra mà xét xử một cái khe là cái lý lịch người đó phải clear ra, đúng không quý vị? Trong khi hàng mà tam sư thế chính Việt Nam là những cái tên công an đầu trọc. Thành vì lý do đó tôi không muốn đưa quý vị về đó, mà tôi có đưa về nó cũng không truyền giới cho quý vị, vì quý vị là đệ tử thầy Thích Thông Lan, hiểu chưa? Tôi hỏi quý vị, những vị thấy những vị tên đại đức này xuất thân từ cái lọ tôi, quý vị có kính trọng không? Tốt, một người ngu ngu khờ khờ như ông Trẻ Nhãn cũng tốt hơn 1.000 lần với một thằng công an đầu trọc, đúng không quý vị? Thì từ nay tôi nói để tôi cấm những cái hiện tượng mà nói bậy nói bạ, cấm, không thích. Thầy Thông Lai không đạo đức, ông thầy Thông Lai không biết tổ chức ca sĩ, ông thầy Thông Lai không biết rước ca sĩ về, ông thầy Thông Lai không có biết đặt thuộc phước xương, ông thầy Thông Lai đi đánh ma không biết lấy tiền, ông thầy Thông Lai ngu quá, không chơi ổng nữa thì đi. Ông thầy Thông Lai không chịu đứng tại tổ, ông thầy Thông Lai không đi chứng nhà băng. Hả? Quý vị nghĩ coi, có còn vợ nào của tôi mà nó ngu tới cái mức độ hả để vô đây suốt ngày tôi ăn con bữa à? Hả? Làm bán cái phổi ra để nuôi đệ tử, có vợ nào nó ngu không? Nó ngu cỡ đó nó theo tôi để được cái giải gì trong này hả? Cái gì nghĩ coi, vậy mà ngu mà đi để đâm xuống con thầy mình không à? Cái gì nhớ kỹ một cái điểm đó, thầy Thông Lai ngày nào muốn không thích nữa, không chính phục nữa, họp lại tôi giao à? Tôi giao Tệ Quang dám nhận không? Tôi giao Tệ Nhãn dám nhận không? Tệ Định dám nhận không? Tệ Hạnh dám nhận không? Tệ Minh dám nhận không? Tệ Mãn dám nhận không? Hồng Đức nhận không? Đó, thấy những người đệ tử tôi vẫn dám nhận, quý vị dám nhận không? Cư sĩ tôi vô nhận tôi trả lương đó, 100.000 đô la một năm. Chị Dũng nhận không? Trả con 100.000 một năm, mà làm không xong là con phải đền đó. Tôi giao cho 100.000 một năm, mỗi một năm hệ thống tôi thu 1.000.000 đô la, thì ông phải làm 1.000.000, mà ông làm không dưới 1.000.000 là ông phải bán nhà ông đền lại cái năm đó. Nhận không? Phước Qua nhận không? Trả 100.000 năm. Ông Dưỡng nhận không? Hồi nãy có ông bà chạy lên bà nói, ông Dưỡng ông kể cho bà nghe cái này có thật không? Thôi sao? Ông nói ông Dưỡng đi hộ niệm à, ông vừa hộ niệm với cái ban hộ niệm của ổng á, hộ niệm cho cái bà, mà cái bà đó sau khi 8 tiếng niệm rồi nóng hết từ đầu tới chân, chỗ nào cũng nóng hết. Vậy bà đi về đâu? Tôi nói là cái bà đó đi vào lục đạo luân hồi, chỗ nào cũng nóng hết. Rồi cái phần chỉnh lý nội bộ đã xong, cái phần hoằng pháp đã xong, bây giờ vô cái phần mà để chúng tôi giảng pháp đây nè quý vị. À, không, nãy giờ là pháp không đó, nãy giờ là pháp sống, còn bây giờ là pháp chết nè. Trước hết con kính chúc sức khỏe thầy luôn được dồi dào để dẫn dắt chúng con trên con đường tu tập. Rất may con có cơ duyên được nghe thầy thuyết pháp và giải đáp những thắc mắc của Phật tử trên hệ thống online. Hôm nay con mạo muội xin thầy giải thích những thắc mắc của con sau đây. Thứ nhất, theo như con hiểu thì sự trợ niệm lúc người sắp lâm chung rất quan trọng để quyết định người đó có được giảng sanh hay không. Như vậy thì người sắp chết đã bị bệnh Alzheimer, tức là bệnh mất trí nhớ đó quý vị, đúng không? Như là Tổng thống Reagan, ngài cái bệnh là Alzheimer. Nhiều năm trước khi chết, lúc sắp lâm chung thì họ đâu còn biết nghe tiếng trợ niệm. Như vậy họ sẽ đi về đâu? Đi về đâu quý vị? Một người bị bệnh Alzheimer, tức là mất trí nhớ, thì 3 năm trước khi họ không nhớ vậy đó, họ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người thực vật, thì cái phút trợ niệm đó họ đâu có nghe được cái gì, họ mất trí nhớ rồi mà, cái não bộ họ hư rồi, thì làm sao lúc hộ niệm có ích lợi hay không? Quý vị biết ai nói được? Quý vị nhớ kỹ trong kinh Địa Tạng, một người lúc lâm chung ha, hoặc là cái người đó còn hơi thở, hoặc người đó thần thức đã không còn ở trong thân từ một ngày tới bảy ngày, quý vị hãy lớn tiếng ngồi bên cái người đó và đọc danh hiệu một vị Phật, một vị Bồ Tát, mặc dù từ một ngày tới bảy ngày có biên, phải không? Để chi? Thì người đó trừ ngũ tội vô gián, ngoài ra các tội ác nhỏ đều được tiêu diệt. Hồi sáng quý vị cũng có cái đó không? Thì cái đó là cái căn bản, tôi nói cho quý vị nghe. Khi mà cái người ta bị bệnh mất trí nhớ, Alzheimer là nó bị cái gì? Cái bệnh mà Alzheimer đó là nó, cái hệ thống, cái xe đã hư, nhưng mà người tài xế thì không hư. Cái xe nó không chạy, cái bộ phận điện, nhưng mà người tài xế vẫn ngồi trên đó mà không có đề máy được, quý vị hiểu nha. Như vậy, nó cần sự trợ niệm. Cái người đó, cái lúc mà người ta chưa chết, quý vị nói nó không tác dụng gì. Nhưng mà 8 tiếng, khi mà cái phần nhãn thức xuất ra, thì bắt đầu họ thấy được cái cảnh là có thích sắp xếp họ đang nằm đây, và có cảnh bằng hộ niệm. Nhĩ thức bắt đầu chết vào tiếng thứ hai, thì họ nghe được cái âm thanh niệm Phật. Và cái lúc này, nó sẽ lấy lại, connect lại những cái gì mà tích lũy nghiệp của họ nếu họ có tu niệm Phật. Giả sử như thầy có tu niệm Phật, thầy có phát nguyện giảng sanh, và lúc đó thầy bị coi như là mất trí nhớ, và lúc đó bắt đầu tiếng đầu tiên con mắt thầy nhìn xuất ra chết, thì thầy thấy được con mắt thầy thì chết, nhưng mà con mắt của cái ý thức, cái thấy của chúng ta là phải do mắt, quý vị, cái thấy của chúng ta là người mù họ hư con mắt, là cái bóng đèn đã bị đứt, nhưng mà khi có người lấy cái bộ phận con mắt của người chết gắn vô thay bóng đèn mới, người đó thấy không? Thấy. Như vậy không phải cái thấy là do con mắt, mà cái thấy là do cái thức, và cái thức là cái tâm. Do đó bóng đèn thì có đứt, có thay, có ghép, có ghép bóng đèn mới thì cháy, còn cái thức là cái thấy. Cho nên người mù họ vẫn thấy, mà họ thấy tối, quý vị. Nếu ngày nào lột cái mây ra thì họ thấy gì? Thấy sáng. Cho thấy bóng đèn là giao tiếp sự vật, nhưng mà cái thấy là dòng điện. Cho thấy cái camera là con mắt. Bây giờ quý vị lấy cái băng keo, quý vị băng cái camera, không có nghĩa là cái camera này hư, mà cái bộ phận thâu hình đã hư, nhưng mà nó thâu toàn là cảnh màu đen. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì cũng vậy, sau khi nhãn thức đã chết thì họ thấy được cái cảnh giới này, họ thấy được cái cảnh họ đang nằm chết. Và cái tiếng thứ hai, nhĩ thức bắt đầu xuất ra, họ nghe được âm thanh niệm Phật, mắt, tai, mũi, lưỡi. Và cái tiếng thứ ba bắt đầu họ chết ra, và lúc đó họ bắt đầu họ dùng cái miệng của cái khẩu thức để tụng kinh, họ niệm theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và lúc đó khi họ xuất cái thức thứ thân, cảm giác đây không còn cảm nữa, nhưng mà bắt đầu lúc đó họ trở thành là cái ý sinh thân để tạo một cái thân trung ấm. Nhãn nhĩ tỷ thiện, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và quan trọng nhất tới cái tiếng thần ý thức mà nó ra, là cái tiếng thứ sáu, là cái tiếng này nó tích lũy, nó connect với cái thức thứ bảy, và nó móc luôn cái thằng thứ bảy đi ra. Và lúc đó nó connect với thằng tạng thức, là cái kho thứ tám. Lúc đó nếu trong kho toàn là câu A Di Đà Phật, thì thức thứ tám sẽ đi trên đỉnh đầu để mà dọn về cực lạc. Nếu trong này toàn là cái việc phước thiện, thì lúc đó nó đi ra trán để về cõi trời. Lúc đó trong này toàn là nghĩ thương cháu, thì nó đi ra đây để mà nó về cõi người. Do đó người bị bệnh mất trí nhớ, hộ niệm rất là quan trọng cho những hàng cư sĩ đã từng có tu niệm Phật. Còn nếu, câu hỏi thứ hai, còn nếu một người qua đời đã được gọi là giảng sanh, như vậy thì có cần cúng trong vòng 49 ngày không? Và những đám dỗ sau đó, sự cúng kiến đó có làm cho người đó bị ràng buộc và lưu luyến không đi siêu thoát không? Tôi nói rõ cho quý vị, một người đã giảng sanh là một người đã về cõi cực lạc. Mà cái cõi cực lạc ở đây cỡ như cái hàng mà một Kiền Liên dùng thần thông bay còn không tới nữa, chỉ nhờ cái thần lực của Đức Phật A Di Đà mới đưa đi. Thì như vậy một người đã giảng sanh là đi thẳng về cõi cực lạc, cúng kiến 49 ngày không có ích lợi gì cho họ. Nhưng mà ích lợi cho ai? Ích lợi cho hàng con cái của họ. Nhờ có những cái lễ tang như vậy, tôi giả sử nếu bà cụ này không giảng sanh, thì chúng ta làm ở đây thì để tạo cho bà đi lại trong cõi người. Mà tôi hồi sáng tôi thọ ký, kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu là như những vị tỳ kheo ni nè, dắt diều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tính, hình từ xuất gia, lục căn tam nghiệp thượng hòa, tức là sanh ra có lục căn đầy đủ. Tam nghiệp là gì? Là giới, định, huệ đều thượng hòa, không mê tục lỵ theo đà thế nhân. Quý vị thấy không? Là nguyện cho bà trở thành người xuất gia đó quý vị. Thấy rõ chưa? Nhưng mà nếu bà này giảng sanh thì nhân cái thời giảng pháp này, con cháu bà sẽ được lợi lạc. Và mỗi một tuần lễ nó mới đi nghe pháp một lần, nó nghe lời kinh tiếng kệ, thành ra người giảng sanh là 49 ngày lợi lạc cho hàng con cháu của cái người chết đó, chứ không lợi lạc cho cái người đã giảng sanh. Quý vị nhớ rõ một cái điểm đó. Con nghe nói chùa nào để nhiều bài vị thì đêm về hay có ma, như vậy thì họ sẽ lẩn quẩn quanh bài vị mà không đi đầu thai. Lắng nghe này, ở nhà hoàng này có ma không quý vị? Ma từ đâu? Ma thật ra là một cảnh giới, thế giới của quỷ thần, mà danh từ nhà Phật gọi là nhân phi nhân. Ở cõi người mà không có thân người, ở cõi người mà con mắt người không thấy được, chỉ có những người mở thần nhãn, à có cái thiên nhãn mới thấy được. Thì như vậy là sao? Những người chấp ngã. Bà cụ này sợ thiêu nóng lắm, bà cụ này di chúc chôn, cái gì thấy rõ không? Thì vì mình tôn trọng cái ý của người chết, chứ đừng bao giờ làm theo ý của mình. Bà muốn chôn thì mình chôn. Bà chôn rồi sao quý vị? Chôn rồi 3 ngày phải có lễ mở cửa mã. Tại sao vậy? Thiêu không có mở cửa mã. Những người mà di chúc thiêu, những người đó cái trình độ mà giác ngộ họ cao, họ đã buông bỏ được cái thân tứ đại này. Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe. Một người nào mà khi họ chết đó, họ làm tờ giờ di chúc, họ nói sau khi tôi chết, những cái bộ phận nào trong người tôi á mà còn tốt, tôi xin donation cho DMV. Có quý vị, khi quý vị renew lại sanh, cái người này là sao? Cái người này là thuộc cái loại là cái xe tôi cũ rồi đó, tôi đây mới dùng nghĩa địa. Ai lấy được cái battery thì lấy, ai lấy được cái starter thì lấy, ai lấy được cái buri thì lấy, ai lấy được cái transmission thì lấy. Thì cái người này cũng có tâm tốt, nhưng mà họ không dính quyến lý gì cái xe cũ mà họ đem vào donation để ai xài được xài. Có không quý vị? Loại này cũng phát Bồ Tát nhưng mà tiểu tâm. Còn cái loại ngon hơn nè, ở trong này tôi đang khỏe nè, lỡ thử tôi đi tôi có hai cái thận nè, thận đang xài đó, lấy đi trong lúc tôi còn sống. Cái loại này cao hơn một bậc. Còn cái loại mà chỉ có Phật á, là xe này đang xài nè, mà có người nào cần Phật đưa cái mạng này cho con cọp sư tử ăn, cái loại đó mới gọi là cái loại là đại Bồ Tát. Quý vị hiểu thầy nói không? Thấy rõ chưa? Có từng label. Còn cái loại mà cái xe tôi chết không được cho ai, cái mắt kiến tôi chết không được cho ai, cái MVT của tôi thâu băng không được cho ai, cái y tôi không được cho ai, cái loại này chấp tài sản nặng nề, là cái loại mà thiêu, đúng không quý vị? Như thầy chết thì nó nè, không được cho cái mắt kiến của thầy nha, dạ. Không được cho cái máy thâu băng của thầy nữa, dạ. Không được cho cái y của thầy nha, dạ. Thì cái loại này dù có mang hia đội mão, dù có đắp y cậu đầu, cái loại này chỉ là cái loại gì quý vị? Quỷ giữ của mà thôi. Hiểu chưa? Có hết. Có những ông bà mà vô tình đó đem cho cái đồ họ vừa báo mộng họ đòi, có không quý vị? Cái loại đó thì làm sao xíu? Cái loại chết đi đâu? Cái loại đó quý vị xây mồ xây mã đi. Bây giờ quý vị thấy Việt Nam có cái loại mà đau khổ nhất, đau khổ nhất là cái người đó họ mới vừa báo cho thầy. Đây này, tôi lấy cái này nè. Kính bà thầy, kính bà thầy, đây một cái email mới tin vào ngày 11 tháng 6 mới tin. Kính bà thầy, bà nội con suốt đời tu thập thiện, và sau khi chúng con hộ niệm 10 tiếng thì bà nóng ửng ửng, và con nghe theo lời thầy làm thêm 2 tiếng nữa thì bà nóng lên trán, và con tụng thêm 4 tiếng nữa ở Việt Nam mà thì cũng nóng ở trán, và bà có thời tướng rất đẹp, có mùi hương thơm chư thiên đến, và chúng con nghe được tiếng trống trời đến đón bà con về cõi trời, và sắc đẹp lắm, thời tướng mềm mại, và bà thì di chúc là thiêu. Bà một đời bà tu, bà chỉ cầu về cõi trời, bà nói lên tịnh độ đó, bà sợ đi kinh hành, bà nói nghe ăn cơm xong cái bắt đi kinh hành, bà bên đó mấy ông thầy á cứ bắt đi kinh hành riết là bà sợ quá, thấy không? nó đi kinh hành theo pháp môn của thầy Ngộ Thông về đã bắt đi tới 2 tiếng đó. Thầy bảo nó thôi, đi kinh hành kiểu đó ăn cơm xong cái đi kinh hành bà sợ. Thầy nó bảo về cõi trời cho ăn rồi đi hái hoa đồ chơi sướng. Cái đó là cũng nhiều bà già đó, thầy nó bảo hứa bà tu trình độ cả đời. Rồi bà nghe nói Kim Di Đà đó, cõi đó sáng sớm đi hái hoa rồi cúng dường, đi mười phương thế giới. Bà nói giờ con nói, bà nói đi máy bay mỗi chân lắm, mà trên đó chắc sáng nào cũng bắt đi mỗi bay mười phương thế giới về rồi ăn cơm xong bắt đi kinh hành bà sợ. Thành ra bà đi cõi trời, và bà có thời tướng cõi trời. Từ cái người tu tịnh độ xuống cõi trời dễ lắm quý vị. Bà Di Trúc Thiều, nhưng mà cái thằng con Việt Kiều, cái bà này viết thơ là đứa con gái, thằng con trai Việt Kiều là một triệu phú ở tại Florida. Nó có một cái hãng có khoảng 5.000 nhân viên Việt Nam, giàu lắm. Và nó về, nó xây một cái mộ ở miền Trung, tôi tạm không nói tên. Và quý vị biết không, nó bỏ ra $500,000 để làm cái mộ cho mẹ. Lớn không quý vị? Nó đặt mẹ xuống và nguyên cái hồn đó, vàng ở Việt Nam bây giờ là ngày vàng 4 số 9 là bao nhiêu một lượng quý vị? 2.000 một lượng, mà nó mạ hết cái hồn đó 170 lượng vàng. Như vậy rồi nó chạm luôn cả crystal xung quanh cái mộ. Và nó tạo như vậy thì bây giờ quý vị biết nó, thì người ta nói sẽ ăn trộm cướp. Thì giờ nó thuê những người giữ cái mồ đó ngày đêm giữ để sợ trộm, đặt hệ thống alarm và camera để mà liên tục theo dõi. Và cách đây mấy ngày thì sau khi 49 ngày cái cô con gái này về để mà thăm cái mộ thì cô lắc đầu. Và tối đó thì cô ngủ, cô thấy là bà mẹ mới báo mộng: con ơi, hồi sáng này con ra thăm nhà của mẹ, sao mà con đem cơm ra cúng rồi con không ở lại ăn với mẹ. Thì cô giật mình, cô nói trong giấc chiêm bao: mẹ ơi, mẹ có thể tướng về cõi trời mà sao mẹ không về. Bà nói đúng rồi, mẹ có về trên đó, mẹ thấy vui lắm. Nhưng mà trong thời gian mẹ đang ngồi trên cái tòa để chờ cái ông trời đế thích á, ổng sắp xếp cho mẹ vào cái cung nào, thì dưới này con biết ở trên đó đó là nói mẹ chờ khoảng một buổi. Mà con biết một buổi đó, ở trên đó đó là nó một ngày một đêm ở cõi trời Đau Lợi đó, nó bằng 100 năm dưới này, tức là mẹ phải chờ 50 năm mới được vô cung. Mà trong khi đó dưới này đó có 7 ngày có 1 phút ở trên đó, thì mẹ nhìn xuống mà có thiên nhãn, mẹ thấy trời ơi, cái mồ của mẹ xây dưới này nó đẹp, và bao nhiêu những cái người mà ở cái bên mà họ giữ những cái mã mà họ trời ai cũng trầm trồ, cái bà này có phước quá, cái mồ đây là sướng quá. Thành mẹ trên này mẹ mới lên mẹ ngồi, mà trong khi mẹ thấy không ai quý mẹ, ai cũng giống như mẹ. Mà ở dưới này thằng con đó nó xây cho mẹ, mà mấy cái bà mà chết ở trong nghĩa địa đó đều trầm trồ, ai đi ngang nói trời sao bà này có phước quá, mà sao mà bà không biết bà, chắc là bà này hạnh phúc quá. Và do đó mẹ thấy nó bỏ tiền nhiều quá, mẹ sợ nó vô nó đào mã, và mẹ đọc được tư tưởng của rất nhiều người. Họ đang tính cắt cái dây alarm, họ đang chuẩn bị, và họ lấy cái mã mà mẹ thấy mẹ sợ quá, và mẹ khởi một cái niệm liên ái. Và mẹ bây giờ mẹ rớt xuống, và mẹ đang ở tại cái nghĩa trang đó tại miền Trung, một cái vùng mà ở miền Trung tôi tạm không nói tên, cô này không nói, nói ra người ta sẽ biết cái mộ đó. Và bà đã vô tình cho thấy rằng lên cõi trời phải có nửa ngày để người ta set up. Thí dụ quý vị mới qua Mỹ, quý vị đâu tự nhiên quý vị có nhà liền không? Quý vị phải chạy vô sở xã hội, quý vị phải dùng cái I-94 apply cái số social có không quý vị, rồi đi học bằng lái, học anh văn, mất thời gian gần một năm sau quý vị mới nghĩ tới cái chuyện là viết thư và với cái chuyện liên lạc. Thì lên cõi trời cũng vậy, nói là mẹ lên mẹ thấy là cho một cái tòa ngồi rồi, thì cái ông trời đế thích ông nói chờ chút để coi bổ sung bả vào cái cung nào ha, thì nói chờ nửa ngày đi. Thì mẹ ngồi đó mẹ thấy là ai cũng giống như mình, mà mình rất là tầm thường vì mình mới lên đó, thân mẹ nó nhỏ lắm, thành thân mẹ cũng nhỏ. Mẹ trở thành cô gái 16 tuổi, mà sau khi mẹ có thiên nhãn mà nhìn xuống coi con cháu sao, thì thấy thằng quý tử của mẹ nó đang xây cái mã, mà nó xây xong rồi đó, chỉ có từng ở xong à. Ở dưới này trong khi đó mẹ mới có mấy giây đồng hồ trên đó à, mẹ nhìn xuống thì mẹ nghe được thiên nhĩ, mẹ nghe được mấy cái con ma, mấy cái bà mà trong xóm nó nói trời ơi, lâu nay tưởng cái mộ cái nhà bà ngon, vậy cái mộ của bà này mới ngon nhất, bà này bà tu hay quá, bà tu hành sướng quá, thành cái mẹ khoái. Mẹ phái mẹ vừa khởi tâm rồi mà mẹ cũng chưa có rớt xuống, tự nhiên nó lót vàng, nó gắn hột sòn, rồi mẹ chết rồi. Mẹ đọc được cái tư tưởng có rất nhiều người, họ nói tối nay chờ cúp điện. Tại ở Việt Nam đó, điện không phải chạy như bình thường, Và bây giờ họ nói mùa nóng tới thủy điện Đa Nhiêm, thủy điện ở Hồng Hà đưa vào sẽ có cắt điện và nó đã bằng tính. Và chính cái thằng coi nhà đèn đó nó công tác với cái thằng xã hội đen, nó công tác với cái thằng công an mà khu vực ở đó, nó công tác với cái thằng công an đội bảo vệ cái bộ mã. Và nó nói mình cứ làm bộ đi, rồi mình đào mình đục ra rồi trong khi đó ai biết. Và nó đang đào đường hầm và tiền đó, mẹ quảng quá và khởi một tâm liếng ái và mẹ rơi xuống đây. Bây giờ mẹ thấy mẹ hạnh phúc quá, ở đây sướng hơn là hàng ngày đều có người mà bây giờ bảo đảm mẹ ở đây, mẹ trở thành là một cái vị trời ở đây, không ai dám đụng tới mẹ. Thì bà tưởng bà là trời, nhưng mà thật bà trở thành là một con quỷ dữ của từ một cái cõi trời tứ thiên dương, một cái trời đau lợi do gì có lục thông. Bởi vì Phật nói cõi trời là cái cõi giảm sanh như tên bắn, mà rớt xuống cũng như tên bắn, vì không có qua cái trạng thái là thai sanh. Do đó cõi người Phật nói phước là sao? Chúng ta có rớt, chúng ta cũng phải đi qua giai đoạn là sanh già bệnh tử. Trong thời gian giữa sanh và tử, chúng ta có một thời gian để mà chúng ta tu hành. Do đó Phật không tán thán về cõi trời. Về cõi trời vẫn bị rớt lại nếu con cháu tạo cho mình khởi lòng tham, khởi lòng tiếc của. Có phải những người về cõi trời là những người tham, sướng, sợ khổ? Cái bà này bà sợ đi kinh hành niệm Phật mà bà về cõi trời. Do đó bà nhìn xuống bà sợ mất của. Mà từ cái tâm mà sợ mất của trở thành tâm giữ của, là thành loài gì quý vị? Loài ngạ quỷ giữ cái ngôi mã này. Mà cái ngôi mã này nó tồn tại 1000 năm thì bà này đọa đài 1000 năm. Phải không quý vị? Chuyện này rõ như ban ngày để nói có sách nói cái chết. Bây giờ một cái bà nào đó bà nghèo quá, bà ở Việt Nam, bà ngày đêm trong nóng đi Mỹ, nhưng mà bà nghe, bà chuẩn bị bà nộp đơn, bà nộp đơn everything rồi, bà có visa rồi, bà đã chuẩn bị passport để chờ môi giới máy bay. Nhưng mà rồi có bà Việt Kiều về, bà nói một cặp tôi nè, tôi về tôi khai thị, đừng qua Mỹ, ngồi trong nhà giữ con giữ cháu, có mắt mà không biết nó nói cái gì, có tai mà không hiểu cái gì, nó nhốt ở tù suốt ngày, không có bao giờ chủ nhật mới đi vô chùa chút, như ở tù á đừng có đi nữa. Thì giống như là một vị thầy nào đó lên đó đi ăn cơm xong đi kinh hành mà không nói rõ. Thì bà này bà quản quá, tới ngày kêu đi bà không đi, bà quỷ bỏ với mấy bài. Và do đó bà ở lại. Trong khi đó có thằng con trai, mẹ không đi hả, con sẽ về xây cho mẹ một cái nhà lầu 500.000 đô la, có người hầu kẻ hạ. Thì bà này đi Mỹ không quý vị? Không đi. Bà này chuyển qua trở thành ra một người giữ của cho thằng con, y chang như vậy, đúng không quý vị? Cho thấy chỉ có giảng sanh cực lạc là cái chỗ đó không có về. Lên đó gặp đồng với các bậc Bồ Tát của hội. Trên đó nó có nhiều cái mà dưới này con mắt phàm phu của những vị thầy không thể nào khai diễn được cái cảnh giới đó đâu quý vị. Trước đây quý vị chưa qua Mỹ mà nghe ai nói qua Mỹ, như ông Phan Chu Trinh, như ông Phan Thanh Giảng đi xứ, mà nói đèn ở bên Tây nó dùng ngựa nó dẫn trái về, người ta nói láo có không quý vị? Thành ra xe mà không có ngựa mà vẫn chạy được còn nói láo nữa. Thành ra cái chuyện mình qua Mỹ, mình bắt thấy tai nghe rồi mình mới thấy chứng nhận được. Bây giờ những người chưa bao giờ qua Mỹ, quý vị nói về thế giới Hoa Kỳ không ai tin đâu, đúng không quý vị? Đó. Thì vậy có ma là do đâu? Những người mà bám trụ vào đây mà không khai thị cho họ đó, họ thành ma, họ giữ cái mã đó. Thành ra ngày 3 ngày sau khi chết, ông Tệ nhà ông Tệ Hỷ phải đích thân làm mẫu của mã. Là thầy không cần và ông biết rồi, ông ra đó, ông sẽ làm một cái mâm gì? Một cái dĩa tam sơn. Tại vì mấy quỷ thần này đâu có con trai đâu. Nhớ nha, biết dĩa tam sơn không? Là cúng cho quỷ ăn đó. Thần coi về chủ quạ, ở trong này nó có 3 loại thần. Ở nghĩa địa này có một ngài nó coi ông chủ phước quỷ dương coi, chủ lộc quỷ dương coi, chủ tài quỷ dương coi. Còn nó có một ngài đó là chủ quạ quỷ dương, là chủ hao quỷ dương, chủ mạng quỷ dương. Thành ra những cái ngài mà trong kinh Địa Tạng, kính thưa ngài Địa Tạng Bồ Tát, bổ nghiệp duyên chúng con là quỷ dương ở cõi Nam Diên Phù Đề, có một số thì làm việc lành và có một số thì làm việc ác. Thì trong ngày lịch mà cho nó mình lựa cái ngày nào cho bà cụ ra đó gặp cái ngày gì, bà chết vào cung càng, lựa cái ngày gặp cái ông là chủ phước, phải không, quỷ dương, chủ lộc quỷ dương, chủ tài quỷ dương, thì những cái người đó họ đem lại tài lộc cho con cháu. Còn nếu mà coi không khéo gặp chủ quạ quỷ dương, chủ hao quỷ dương, chủ mạng quỷ dương, thì mấy ông đó sẽ đem gieo họa cho cái con cháu, hiểu chưa? Mỗi ngày là như vậy đó. Hồi sáng bây giờ kinh Địa Tạng nghe chưa? Thấy rõ. Từ đó ông làm cái bộ đó mới ra lễ xin phép. mẹ tôi ăn gì ở đây, tôi xin cúng dường mạnh. Một cái dĩa tham sân sao tụng được? Mới tụng cái bài chú biến thuật, tụng 21 biến thì nó dâng ra cho tất cả các loại, từ tiểu quỷ, đại quỷ, mà ông ra đó ông xin ai? Xin ngài Kiên Lao Địa Thần. Kiên Lao Địa Thần là vị thần coi hết tất cả những cái gì mà đất đai ở trong cái khu vực thổ địa này. Rồi ông Kiên Lao Địa Thần ông mới ra lệnh cho các hàng tiểu quỷ phải cho bà này đi về nhà, rồi làm một mâm cơm canh chay, mới mời những vị mà lân cận trong này. Mẹ tôi ăn trú tại đây, mẹ tôi trong thời gian 49 ngày không có được, nghĩa là chưa đầu thai, thì xin các vị ăn một bữa cơm, rồi coi như là giữ gìn đừng có làm phiền nhiễu mẹ tôi, cũng như ra mắt hàng xóm đó. Quý vị mới về khu thân gia nó bắt đầu chạy lại mua quà, mua kẹo để làm hàng xóm, nếu không là những người đó họ sẽ quậy phá. Và đưa về bắt đầu mới đọc cái chú phá địa ngục chân ngôn. Chú đó có tác dụng gì? Địa là nơi chốn, ngục là giam hãm. Cái công năng đó nó có tác dụng mở mang trí huệ của bà để bà không chấp vào cái nhà mồ này nữa, không chấp vào cái hồn này nữa. Phá địa ngục, đọc xong câu chú đó tự nhiên bà thấy được cái nhà nó đẹp hơn, và cho lại cái đây chỉ là cái quan tài dưới đất. Đọc câu chú phá địa ngục chân ngôn 21 biến, rồi đọc cái chú phổ triệu thỉnh chân ngôn 21 biến, và bắt đầu đi như vậy, và bắt đầu niệm Phật. Mẹ niệm Phật theo con nha, về nhà thăm con cháu. Và như vậy một cái bát nhang nhỏ nhỏ và một cái coi như là cái lư hương để đó, lấy cái bài vị viết tên mẹ và đi về nhà bắt đầu làm lễ tiến linh trình củ quyền thất tổ, là chính thân ông Cười phải vô nói với mẹ ngày đó, và vô bắt đầu mới xin phép củ quyền thất tổ là trong thời gian mà mẹ con ngoài kia giờ thỉnh về đây. Và như vậy mới trình nguyện thần hoàng thổ địa ngày đó. Đó là cái nghi thức mở cửa mã, là gì? Là để cho thức tỉnh người đó đừng có bám vào đây, mà về đây mẹ ơi, mẹ đó con đâu có ra được, mẹ ở đây đi, mẹ có hình đây nè, đây có ba của mẹ nè, đã có chồng của mẹ nè, có anh em của mẹ. Và từ đó ông này hàng ngày mới tụng kinh, tụng kinh cho bà nghe, khai thị cho bà đó. Như vậy từ từ đưa cho bà từ cái mê đến cái ngộ, cái đó là cái nghi thức mở cửa mã, hiểu chưa? Chứ không thấy á, bà bám vào cái hồn đó, bà bám vào cái đó mà cho là cái nhà của bà, thì nó người con phải nói mẹ cái này không cái nhà, cái này gieo cái xác của mẹ thôi, còn cái nhà của mẹ là ở nhà mình đó. Mẹ về mẹ thương con cháu mấy đứa đây, nó không có ra thăm đâu, phải không? Bà thương con cháu, nhắc nhở con cháu để dụ bà về nhà, dụ bà về nhà. Mà bữa đi ra đó không phải đi mình tệ hỉ, mà đi hết con cháu ra, rồi mỗi đứa bà nội ơi, bà ngoại ơi, về tụi con hả? Ở đây toàn là mấy con ma không, là mấy cái người này họ không phải thân quyến, bà nội về ở tụi con. Nói vậy chứ không phải là kéo con gà đâu, hồi xưa kéo con gà tục tục cái đó không có đúng, phải không? Mà chính con gà không kéo nổi bà này, bằng những đứa cháu nội cháu cố ra kéo bà vô. Kéo bà vô rồi bắt đầu không có tụng cái gì hết á, bà vô cái yếu lắm, trong thời gian 7 ngày đầu thần thức bà yếu lắm, không được tụng chú đại bi cho bà nghe nữa, mà tụng cái bài tống tán, bài tụng bài, tụng bài tống tán, rồi tụng bài chú giảng sanh đó, rồi khai thị nói với bà còn sống, rồi mời bà ăn. Nói mẹ ơi, hồi xưa mẹ ăn mặn không được, giờ ăn chay nha, ăn chay đi. Bây giờ hồi xưa cái thân tứ đại của mẹ, bây giờ mẹ ăn bằng cái tâm nha, ăn cái tâm từ con nha, tập đi. Rồi khuyên bà đừng liếm ái này kia, rồi từ từ mình khai thị nói với người sống. Mở cửa mã đem một con gà kéo không có tác dụng bằng đem cái gì. Tại sao mà mở cửa mã đem con gà? Tôi nói cho quý vị nghe, những người mà thành quỷ rồi đó mới đem con gà ra kéo ha, để cho con gà nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi mấy cái thằng chanh trâu đó, nó mấy cái thằng kia lại nó bắt nó ăn. Thì lúc những con quỷ nó ăn vào đâu, nó gá vào, nó xui những cái thằng mà cô hồn bà coi như giữ bò giữ trâu là ăn chặt cổ, thì lúc đó đó con quỷ nó ăn bằng cách nào? Nó gá vào thần thông, nó gá vào cái cảm giác của những cái thằng trên mà cắt cổ gà ăn á, để nó hưởng, kêu là hương thực, nó ăn qua cái miệng của những thằng chanh trâu đó mới có cái tục lệ là kéo gà. Chứ thật ra rước mở cửa mã mà đưa ông bà về không có gì bằng con cháu, con cháu ra mời, hiểu chưa? Đưa về tụng tiếng Việt dùng tôi cuộc hồng trần, xây dần quá ngán kiếp thù sinh tụ tán mấy lần hồi. Ngày nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêu thiếp như chồi cây khô. Ngày nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Đó, nó đã đọc cho bà tỉnh. Bà tỉnh từ từ chứ vô mà đọc cái tiếng Phạn, tiếng Miên gì bà sợ liền. Nó hiện ra những cảnh giới mà không chịu được. Thành ra từ nay tụi con phải trí huệ đi, những người mà họ chấp vào con cháu, chúng ta phải dùng con cháu để mà dụ dỗ họ trở về. Rồi từ từ chúng ta mới mở trí huệ cho cái người đó. Cái gì thấy không? Trả lời tiếp. Sự phá thai chỉ ba tuần thụ thai, chỉ vì lý do sức khỏe mà bác sĩ không cho giữ, vậy người đó có tội không? Kinh Phật nói vừa nhập vô trong bào thai, vừa có tinh cha, vừa có huyết mẹ, tinh trùng và trứng phối hợp, mà không gặp một cái thần thức của một linh hồn vừa chết nhập vô, cái thai đó không cấu tạo. Và khi mà có tinh trùng, có trứng và có một cái thân trung ấm của một bà cụ nhập vô thì nó trở thành bào thai. Cho nên cái thai một ngày cũng đã có nhịp tim, cái thai một tuần bác sĩ vẫn có nhịp tim nha quý vị. Và như vậy quý vị mà vì lý do sức khỏe quý vị giết đứa cái bào thai đó, quý vị vẫn mang tội là sát sanh như thường. Tôi nói rõ cho quý vị, ngay cả quý vị mà ngừa thai, quý vị cũng phạm giới tà dâm. Vì quý vị muốn hưởng dục lạc của dâm dục mà quý vị lại không muốn cho chúng sanh có cái cơ hội làm người. Nếu ba má quý vị đều ngừa thai, đều enjoy cái sex mà không bao giờ để tự nhiên cho quý vị thì làm gì có thầy Thông Lai ngồi đây, làm gì có quý vị ở đây, làm gì quý vị có cơ hội cho ta làm người. Quý vị thấy cái đó là tà dâm không? Dâm dục với một con đường tà đạo, còn dâm dục để mà khởi cái tâm niệm, khởi một cái tư tưởng, những cái vị nào Bồ Tát, những cái vị nào thanh văn, những cái vị nào muốn tu, tôi xin làm một vị Bồ Tát, tôi xin làm bà Bồ Tát nuôi quý vị trong 9 tháng 10 ngày và tôi nuôi tới 7 năm tôi sẽ cho. Còn nếu mà mình lỡ có bầu, mình không nuôi được, có nhiều tổ chức của Hoa Kỳ họ nói với thầy, thầy ơi chúng tôi xin một đứa con nuôi khổ lắm, có những đứa nào trong Phật giáo nó lỡ mang bầu nó muốn phá thai, chúng tôi sẵn sàng ký công tác, chúng tôi bỏ tiền nuôi từ 9 tháng 10 ngày cho tới sanh ra cho tôi đi, tôi đền tiền có thể lên tới gần $100,000 để tôi sinh đứa con đó ha. Mà tôi đã chỉ đám rồi, nó tính phá thai thì tôi giới thiệu với một ông Mỹ. Ông Mỹ này ông đang xin cái thủ tục con nuôi nó rắc rối lắm quý vị ở Hoa Kỳ này, và nuôi cho bà này, bà không có cái gì mà không có Medicare, thì ông này ông đóng tiền bảo hiểm, ông làm một chủ hãng rồi cho bà đi khám thai ô ta sao, mua cho bà một chiếc xe SUV để mà bảo vệ cái bào thai. Ông rất là kỹ, ông sợ chạy xe lộn vặn đụng là hư. SUV Mercedes 95,000 là cho đó, nói để là sao mà cho. Trong công tác kêu luật sư là sau khi mà đẻ xong ổng sẽ giao 100,000 nữa để hoàn toàn lấy đứa con này tên dòng họ của ổng và không được về pháp lý. Thì tới tháng thứ nhất thì bà này bà tỉnh đơ, bà vẫn lái xe. Tháng thứ hai, tháng thứ ba, tới tháng thứ tám thì bà coi cho biết là còn khoảng tuần nữa là sẽ ly tại tụi Mỹ, nó hay lắm. Và tụi Mỹ ông này đó, ổng cho tiền luôn là section C, tức là mổ. Ổng nói tội nghiệp người ta đau, ổng hỏi với đứa nhỏ là phát triển chụp hình, ổng nói là đứa nhỏ đã phát triển đầy đủ chưa. Thì tại vì trong thời gian này cái ông Mỹ này ổng bồi dưỡng quá, ổng cứ cho đi rồi ổng cho bác sĩ về dinh dưỡng, ăn uống, theo dõi thai nhi và thức ăn toàn bộ là ổng đều cho bác sĩ đem lại và những cái nhà hàng order cho bà này. Thành ra mới 8 tháng mà nó lên tới 12 bao. Do đó cái bà này khổ người, bà Mỹ mà nó sợ đẻ không được thì nó chọn ngày và ổng chọn là sex sexy, ổng hẹn là tuần nữa. Tại vì khi nó đã 8 tháng mà nó đã lên tới 12 bao, bà này không thể nào sanh được. Vì bà này cái tiền sử bà sanh những đứa con maximum là chỉ có 7 bao thì không thể đẻ được, tại ông này ông bồi dưỡng quá, ông cưng con, ông giàu cho ở lớn quá rồi. Thì bây giờ chuẩn bị đi mổ thì cái bà này bà bỏ, bà trốn, bà trốn mất. Không phải, bà nói tự nhiên tôi ông gọi kiếm tôi là bà Bông Mai. Nó nói giờ đệ tử đi trốn đâu là tôi kiếm nó, nó không bắt hồn. Sau cùng á tôi email cho nó, tôi nói con ở đâu vậy, con lấy xe người ta đi. Nó nói con không muốn, tại vì tự nhiên á hồi đó con có bầu con chính phá mà giờ thầy ơi nó đạp nó chồi rồi, cái tự nhiên á thương sợ mất con, thành ra bây giờ nói ổng á con trả lại cái xe Mercedes con để cái chỗ đó là lần lấy con làm cái giấy lại rồi con mail lại cho ổng rồi ổng lỡ chỗ đó ổng lấy. Còn con á bây giờ á con dành dụm được rồi con tự đi con mổ, con ra con đi bác sĩ khác con không nói. Còn bây giờ con 100,000 cho con cũng cần nữa, tại vì tự nhiên nằm đạp trong điếc nó tự nhiên thương, có không quý vị? Thương và nghĩ rằng tại sao bây giờ con chỉ nghe nó đạp trong bụng mà con còn thương, con chỉ thấy những cái hình ô ta sao mà con còn thương, rồi mai mốt nó đẻ ra con thấy được con giao chắc con chết. Thành cho thấy rằng lúc này mới là cái tâm mẹ này, lúc này 100.000 không, cái người này trước đó mê 100.000 mà lúc đó còn đòi đi phá, mà giờ ta nuôi tới 8 tháng ta cho xe, mà giờ cái Mercedes 100.000 và 100.000 tiền mặt không đổi bằng một cái mầm sống của trong từ máu mủ của mình, cho thấy chị chuyển cái tâm không có gì. Thấy rõ chưa, thấy rõ chưa? Quý vị, ác nhất là giết con mình, vì nó có là ông bà của mình mới tái sanh trở lại để đòi nợ mình. Mình giết nó, mình giết chủ quyền thất tổ. Sáng tôi dạy mình rồi, tôi nói rõ cái bà này bà sẽ đi đầu thai vào trong con cháu của ông Cười 100% luôn. Mà bà này trong dòng họ con cháu ông Cười sẽ có một người xuất gia trong dòng pháp của thầy luôn. À, bà này bà ra hồi sáng này bà chứng kiến cái cảnh mà thầy khai thị con cháu đấy không, tới ngày mà tới giờ 9 giờ nó không lên, rồi ông Cười cũng lên nói đó, thấy chưa? À, giờ tôi nói bà vợ tôi nghe thấy chưa, bỏ hết đi, con cháu mà nó đối xử với bà nội như vậy, mấy mốt tới mình nó cũng vậy. Và bà thấm, bà buồn, rồi thầy la cháu nội cho hoại bà, cái bà thương bà, thầy la để chi cho bà đừng buồn. Cái tâm lý mà con mình la cháu, ai la mình giận, thành ra mình không giận nữa, rồi hướng dẫn dìu dắt. Và cuối cùng là cái bà cụ này đã rất là pháp hỷ sung mãn, sau cái thời kinh Địa Tạng ba quyển bà đẹp lắm, bà bây giờ cái thần sắc bà rất là đẹp. Và tôi bảo đảm bà dưới những lời khai thị và những cái gì mà ông Thị Hỷ tiếp tục làm trong những ngày tới đây thì bà sẽ không ở cõi này đâu. Bà hy vọng bà sẽ lên cõi trời Đạo Lợi hoặc cõi trời Đạo Sức. Đó là cái làm hết sức của thầy, nói cái công đức hồi chiều này con cháu quy y, cái phước báo bà tăng lên rất cao. À, phước báo bà tăng lên rất cao. Ngày hôm qua bà chỉ mờ mờ ẩn ẩn thôi, mà bây giờ con cháu của bà vì bà mà quy y. À, và ông Cười ông đã làm đúng như cái tâm nguyện của bà, là ở lại lo dưới con dâu để mà lo con, bà vui lắm. Những cái quan hỷ đó làm cho bà an lạc, và cái thân trung ấm của bà bây giờ là rực sáng với một thân trung ấm của một cõi trời chứ không còn cõi người nữa. Thành đó là những cái mà mình làm để mà mình độ cho những người lâm chung mà không có cái hạnh nguyện giảng sanh. Và mẹ con sau thời kinh Địa Tạng này bà rất là đẹp, bà rất là quan hỷ, và tôi chỉ thọ ký cho bà dưới cái tất cả công đức tu hành của thầy, tất cả những gì thầy lên pháp tòa từ ngày thầy qua Hồng Pháp tới nay, thầy hồi hướng cho bà, nguyện cho bà đời sau không làm thân nữ nhân, nguyện cho bà làm thân nam tử, nguyện cho bà 7 tuổi vào chùa, nguyện cho bà sau này sẽ học hành để đỗ đạt ở ngoài đời, có bằng cử nhân, có bằng bác sĩ, và sau này vào trong đạo sẽ ngồi ghế của thầy để tiếp tục làm những cái gì mà Đức Phật đã làm. Thầy hồi hướng cho mẹ con đó, nếu là người là phải ngồi cái ghế pháp tòa để mà làm việc. Bà dưới cái lòng mà thương yêu con cháu, bà hãy thương hết tất cả chúng sanh. À, đừng có thương một cái nhóm nhỏ nhặt, nó sẽ tạo ra phiền não. Và tôi thấy rõ với cái phước báo của bà, đời trước bà không sát sanh, giờ này mới sống được tới 96 tuổi. Giờ trước bà mà không có những cái gì mà xấu xa, giờ này bà mới được một ông Thị Hỷ, đứa con trai, mà nó có những cái mà nó làm theo cái nghiệp phàm phu, mà nó có những cái hiếu đạo, và cho thấy rằng bà này đời trước bà có tu rất là lớn, và cho thấy bà này có một cái chủng tử với thầy trò chúng ta rất sâu dày. Chỉ có cái bà tái sinh trở lại và đi lạc đường, mà cái tâm Bồ Tát của bà vẫn còn. Ở đây tôi bảo đảm những người đã có con hỏi là chán quá thầy ơi, trả nợ con xong là tới cháu ngoại cháu nội, quý vị ớn chưa? Ớn rồi. Mà bà này tới cháu cố mà 96 tuổi rồi mà bệnh không lo bệnh, hỏi ăn cơm chưa, hỏi mấy đứa cháu cố ăn cơm chưa. Thì như vậy cái bà này cái tâm rộng lắm, chỉ cần chuyển tâm để trở thành nhận tất cả chúng sanh để mà lo như vậy, thì bà này là một vị Bồ Tát ở cõi ta bà. Bà này có chủng tử với thầy, chỉ thầy trò chúng ta rất là sâu dày. Cho nên cái đám ma của bà này, một cái băng dĩa băng ra ảnh hưởng cái tâm thức những đứa con bất hiếu, một cái băng dĩa băng ra cho những cái đứa con mà nó muốn quy y mà nó sợ những giới lực thầy truyền, cái giới thầy du di, thì với công đức của bà này, ngày nào cái băng này còn đem tâm của những đứa con bất hiếu mà trở về có hiếu, ngày nào cái băng dĩa này để cho những ông chồng mà đam mê chủ sắc như ông Cười, những ông chồng mà làm đường lạc lối trở về với những cái gì chánh đạo, thì cái công đức của bà này hưởng vô lượng. Bà này bây giờ tôi có trù bà đọ, bà cũng không đọ nữa bà, bởi vì nghe. Rất nhiều những câu hỏi nó còn dồn dập. Mấy giờ rồi quý vị? Tôi giảng như vậy là 4 thời pháp, mà có thể những pháp hội nó không bằng cái thời pháp ở nhà hoàng Ốc Hiêu, phải không? cái bài pháp này chủ đề là mở rộng tâm hồn. Cái bài pháp này là thế gian pháp biến thành Phật pháp. Cái bài pháp này biến phiền não thành bồ đề, biến cõi địa ngục ở nhà của ông cười thành là cõi tịnh độ ở thế giới ta bà. Tịnh độ là gì? Ông Nguyễn cười và con cháu Nguyễn cười không có bệnh, đó là cái phước đầu tiên. Tịnh độ là gì? Con cháu ông cười và ông cười lương cam đầy đủ là phước báo thứ hai. Tịnh độ là gì? Con cháu của ông cười là điều ở được Hoa Kỳ hưởng đầy đủ tiện nghi. Tịnh độ là gì? Con cháu của ông cười đã biết quy y Tam Bảo. Và tịnh độ là gì? Từ nay vợ chồng ông cười sẽ cùng một chí hướng, dù là mang hình thức cư sĩ nhưng mà sẽ cùng nhau để đi công quả, sẽ cùng nhau để mà làm chuyện Phật sự, để mà biến cái gia đình của ông cười thành ra một tiểu tịnh độ. Thì sau khi chết, người này ở ngay hiện đời đã có tịnh độ, đã có an lạc. Sau khi chết, con cháu cửu quyền thất tổ, cửu quyền thất tổ cái dòng hậu Nguyễn cười là gì? Là những ông bà mà đã quá giảng nằm trên bàn thờ chưa siêu thì giờ đây sẽ siêu, và những ông bà đã đầu thai làm cháu nội, cháu ngoại, cháu cố sẽ được siêu về các cảnh giới của chư Phật, bảo đảm những người này không còn đọa lạc. Khi đã quy y Tam Bảo, có luân hồi thì cũng đi trong lục đạo mà đi vào trời người, không đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bốn phận đã xong, vị thầy đã làm. Hôm nay thầy đến đây đã làm những gì mà chú Nguyễn cười là một chủ sư chú thể hỷ đã đóng góp cho thầy. Ngày hôm nay coi như thầy đã đền ơn đáp nghĩa những gì thầy hứa với con khi mẹ con qua đời.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.
Chấm dứt cái buổi pháp thoại hai ngày tại nhà hoàng. Chúng ta mỗi một ngày giảng được 3 tiếng, ngày nay giảng rất là dài, action. Và đây là một cái tiêu chuẩn mà một cái lễ cầu siêu theo truyền thống Phật giáo. Đức Phật còn tại thế, khi có một người qua đời, Đức Phật đem chư tăng thuyết pháp khai thị để mà phá mê khai ngộ. Ngày hôm nay đây là truyền thống của hệ thống tầm nguyên, các hàng tăng ni đệ tử của thầy, thầy còn hay thầy mất, tụi con mãi mãi nêu cái tinh thần này, lấy cái cuốn băng này để chúng con làm kim chỉ nam. Thầy còn hay là thầy đã nhập diệt, tụi con phải làm theo cái này. Đó là tụi con đền ơn thầy, đền ơn Phật và đền ơn Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.